This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin kính mời quý vị đến với chương trình Câu Chuyện Đầu Tuần cùng với tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, là chuyên gia điện toán, kinh tế tài chính và quản trị thương mại quốc tế đến từ tiểu bang Florida. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Văn Lương.
Vâng, tôi Nguyễn Văn Lương, xin mến chào Dũng Nghiêm và ban điều hành của tại Radio 1160 AM tại Dallas, cũng như chào tất cả quý vị thính giả có cơ hội để nghe chương trình này.
Vâng, và vừa rồi nghe nói bên tiểu bang Florida rất là nóng, phải không tiến sĩ?
Không nóng lắm anh. Thật sự năm nay có vẻ mát hơn mấy năm trước, và bây giờ thì trời đang mưa cả ngày hôm qua, ngày hôm nay. Thì mọi chuyện tôi thấy hình như năm nay là mát hơn mấy năm trước nhiều ấy.
Vâng, tiểu bang Florida thì như tiến sĩ có nói đang mát, đang mưa, nhưng mà chắc chắn rằng thời gian qua có những cái tin nóng hổi phải không tiến sĩ?
Tin nóng hổi thì chắc chắn là có nhiều ấy.
Vâng, xin mời
chị. Đặc biệt là vấn đề mà có rất nhiều chuyện, thí dụ như Mỹ với lại Ukraine đã thỏa hiệp với vấn đề về tài nguyên. Thì cái vấn đề tài nguyên đó thì chúng ta phải hiểu rằng là có thể không. Nhưng mà ít nhất nó làm cho nước Mỹ yên lòng, và Tổng thống Trump có một cái chuyện rất là, một cái quyết định rất là rõ ràng hơn với Ukraine, là đúng với lập trường với Ukraine và Liên Âu. Và đây là cái điểm tốt cho Liên Âu và cho sự an ninh của Âu Châu. À, tôi nói như vậy để có nghĩa là quý vị thấy rằng là từ trước đến giờ người dân Mỹ họ rất sợ hãi trong vấn đề mà tốn tiền cho cuộc chiến tranh đó, nhưng mà sau cái tài nguyên được ký như vậy đó thì họ yên tâm là nước Mỹ có được 50% cái profit đó, thì cái sự mà viện trợ lâu dài cho Ukraine nó có thể xảy ra, và đây là cái điều làm cho Nga sụp quan ngại. Tuy nhiên trong suốt thời gian qua chúng ta thấy đó là cái ngày này năm 9 tháng 5 đó thì trong Nga sổ tổ chức cuộc ăn mừng 80 năm được thắng ở Âu Châu, thì trong cái cuộc ăn mừng đó đó họ cũng hù dọa thế giới trong vấn đề ký cái sự chấp thuận tiếp tay, hay nói chung là cùng nhau đánh Mỹ hay đánh Tây Phương của Nga với lại Trung Cộng. Nhưng với tôi nhìn thì đây là cái sự gọi là kiệt quệ, họ chỉ dùng để mà hù dọa mà thôi, và chính vì sự hù dọa đó thì ngay sau đó thì ông Nga Putin, tổng thống Putin là ông đã có cái sự đơn phương ngồi với lại Ukraine trong ngày 15 tháng 5 tới đây trong vấn đề đàm phán để chấm dứt cái chiến tranh. Thì tôi nhìn á, thì họ có thể nhìn thấy cái sự hoặc là chết ngay tức khắc với Nga đó, là chết với vấn đề sự chiến tranh, bởi vì cái sự kiệt quệ của đã xảy ra rồi, trong khi đó cái sự thỏa hiệp với vấn đề tài nguyên với Nga, với Ukraine đó, đã đưa đến vấn đề là họ được viện trợ vô giới hạn, và đồng thời Liên Âu họ cũng mạnh mẽ hơn trong vấn đề mà chủ động bảo vệ cho cái xứ sở của họ. Thì đây là cái điểm mà làm cho bất lợi cho Nga. Còn đối với Trung Cộng đấy, như tôi trình bày với quý vị rất nhiều lần đó, nếu mà không có sự thỏa hiệp sắp tới đó, trong vòng 2 tháng nữa Trung Cộng sẽ sụp đổ. Và đây là cái điểm mà tôi nói vì hai những cái yếu tố đó, một bên là chiến tranh và một bên là kinh tế, thì họ lựa cái sự chết tức khắc hoặc là chết dần chết mòn. Thì họ đã quyết định họ lựa cái sự chết dần chết mòn, bởi vì cả hai phía kinh tế và của Nga Sô, kinh tế của Trung Cộng cũng như quân sự của Nga Sô, họ đi mất để kết quả. Đây là điều chắc chắn mà tôi chia sẻ cho quý vị thấy như vậy. Thêm vào đó thì cái chuyện sẽ mới xảy ra nữa là, và phải là cái điểm tốt cho nước Mỹ đó, đó là thánh Đức Giáo Hoàng là người Mỹ, và ông đã được bầu lên với cái sơ tuổi 69, tức là một tuổi tương đối rất là trẻ trung trong cái thành phần Đức Thánh Cha. Thì đây là cái điểm tốt, bởi vì tôi tránh nói về vấn đề chính trị với tôn giáo xen với nhau. Tuy nhiên, cái giai đoạn tôi hãy nói một chút, bởi vì Đức Giáo Hoàng mới 60-90 tuổi và người Mỹ, và ông ta cũng có một cái độc bộ bảo thủ giống như Tổng thống Trump. Và trong cái bảo thủ này thì tôi nhìn thấy đó, tôi phải nói là Thượng Đế đứng về phía của Tây Phương và Hoa Kỳ. Bởi vì tôi tin tưởng là cái Mỹ ngoài Tổng thống Trump, hết nhiệm kỳ Tổng thống Trump đó, chúng ta sẽ có 8 năm với lại Phó Tổng thống Van, J.D. Van đó sẽ làm Tổng thống đó. Thì với 12 năm như vậy đó thì Đức Giáo Hoàng thì có 81 tuổi. Thì đây là cái tuổi mà hãy còn rất là trẻ trung để có thuận lợi cho vấn đề chính trị và tôn giáo song song với nhau trong cái vấn đề trong tương lai của thế giới. Và điểm đó là điểm tốt. Thì ngoài những chuyện đó ra thì tôi sẽ thấy cái vấn đề chính là cái sự ngừng bắn của Mỹ với Houthi tại Hồng Hải. Những cái chuyện này xảy ra tôi nghĩ chỉ có ngắn hạn thôi. Bởi vì sau đó thì tôi biết là Do Thái cũng đã đánh với lại Houthi rất là mạnh, với Hamas rất là mạnh. Thì cái chuyện đó thì với tôi thì tự nhiên nó là chuyện nhỏ, không có lớn đâu. Còn vấn đề chính là cái vấn đề Tổng thống Trump ông sẽ đi đến Syria ngày mai, tức là thứ ba đó. Trong vấn đề đàm phán về nó thì theo tôi tiên đoán đó, thì vấn đề dầu lửa sẽ tiếp tục xuống giá, và đây là cái sự xuống giá có lợi cho Mỹ và có lợi cho Tây Phương rất là nhiều. Bởi vì trong thời gian qua đó, khi mà Nga bán dầu lửa với cái giá 60 đô la một thùng cho Trung Cộng với lại Ấn Độ đó, thì cái sự xuống giá nó đưa đến một cái thiệt hại rất lớn cho Nga, Trung Cộng, Iran và Ấn Độ. Tôi chắc chắn nó sẽ là như vậy. Thì tôi nhìn thì cái điểm đó chúng ta không ngạc nhiên là trong giai đoạn sắp tới đó xăng dầu sẽ xuống giá có thể hai đồng một galon không biết chưa. Đó là điều tôi thấy. Bởi vì ngoài vấn đề Saudi họ sẽ tăng vấn đề sản xuất dầu khí đó, thì Mỹ cũng trong giai đoạn sắp tới họ cũng sắp sửa hoàn tất trong vấn đề bơm dầu tại Mỹ, mà với kỹ thuật của Mỹ thì họ bơm rất nhanh mạnh, rất là dữ dội. Thì cái sự giảm giá dầu và đưa đến vấn đề lạm phát đi xuống cũng như kinh tế suy thoái sẽ không có tại Mỹ là điều chắc chắn là sẽ xảy ra như vậy. Tôi như trước đến giờ tôi đã bảo đảm với quý vị là sẽ không có suy thoái và sẽ không có lạm phát. Và đây là cái điều cũng thể chứng minh được là Federal Reserve đó, họ đã không có giảm từng lời một cách chắc chắn, mặc dù là có sự xung khắc giữa Tổng thống Trump với lại Federal Reserve Chairman Powell. Nhưng tôi nghĩ đó là chỉ là cái game họ play mà thôi. Ngoài ra không có chuyện gì khác. Ngoài thêm một cái điều đó, đó thì tôi phải nói thẳng một điều quan trọng nữa đó là trước ngày hôm qua khi mà cái sự đàm phán vấn đề kinh tế giữa Mỹ với lại Trung Cộng chưa có kết quả, thì thình lình một cái thì họ đã đưa đến một kết quả là cái sự thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Cộng đã đạt được. Và đây là cái điều mà như tôi vừa mới trình bày hồi nãy đó, là trong cái sự chết chóc tức khắc, chết tức thời đó, bởi vì cái kinh tế, xã hội, chính trị, quân sự của Trung Cộng là không có cái gì hết đó. Nên đợi trong dân chúng trong nước bắt đầu nổi dậy đập phá, thì cái niềm hy vọng của Trung Cộng, của ông Tập Cận Bình không còn nữa, và cái quyền lực cũng không còn được nữa. Và đó là lý do chính mà tôi đưa đến vấn đề phải nói thẳng rằng là Trung Cộng đã chọn cái đường lối gọi là chết từ từ, chết dần chết mòn là chết từ từ thay vì chết tức khắc. Thì họ đã chấp thuận cái điều kiện thỏa hiệp kinh tế vô điều kiện với Mỹ trong đêm hôm qua. Và đó là quý vị thấy là những người chơi cổ phiếu thì thấy là cổ phiếu ngày hôm nay lên cả ngàn won, Tuy nhiên cái ngàn won đó tôi nghĩ là trong vòng 3 tháng tới đó nó cũng sẽ bắt đầu dập ra dập dính. Có nghĩa là lên xuống bất thường, bởi vì cái sự thỏa hiệp vô điều kiện đó, Mỹ sẽ đánh thuế hàng hóa của Trung Cộng 30% và Trung Cộng sẽ đánh hàng thuế của Mỹ 10%, và tiếp tục như vậy cho họ đến sau 90 ngày. Thế nên trong vòng 90 ngày tới họ sẽ đàm phán tiếp tục trong vấn đề thuế khoản của những món hàng khác, Tôi nói thí dụ như năng lượng mặt trời, solar power đó, solar panel đó, tổng thống Trump hay còn giữ vấn đề 4.000%, và tất cả thép, nhôm, thép rồi đó cũng là đến cả mấy 300%. Thì những cái điều này họ cần phải phần đàm phán tiếp tục. Và ngoài cái sự đàm phán đó đó, nhưng quý vị thấy là cái sự vấn đề thương mại cũng vậy, vấn đề hàng không cũng vậy. Khi mà Trung Cộng họ giải rột, họ đã hủy bỏ cái công tác cả trăm cái máy bay Boeing của Mỹ ấy. Thì cho đến giờ này thì họ rất cần mấy anh Boeing đó, nhưng mà khi họ hủy bỏ rồi thì những cái máy Boeing được phân phối cho những quốc gia khác, bởi vì cái số lượng mà backup, tức là số lượng mà order nó mua cái Boeing rất là nhiều. Đến tới mà 2038 nha, Boeing vẫn còn phải tiếp tục chế tạo nữa là khác. Thì do đó thì cái sự mà cancel của Trung Quốc đưa đến bất lợi cho cái ngành hàng không của bên Trung Cộng. Ngoài cái vấn đề đó xảy ra thì vấn đề mà hủy bỏ cái sở thiệp ước đó cũng đưa đến vấn đề là phụ tùng của tất cả máy bay mà của Trung Quốc, mặc dù là máy bay hiện tại cũng như là máy bay là Trung Quốc là tự chế tạo lấy đó, không thể nào mà thỏa được Mỹ thỏa mãn, bởi vì phụ tùng của Mỹ không có, phụ tùng của Mỹ không có. Thì những cái điểm này đưa đến vấn đề rất là bất lợi cho Mỹ, xin lỗi quý vị, bất lợi cho Trung Cộng. Tuy nhiên tôi phải khách quan mà nói là Trung Cộng họ chọn cái đường là chết dần chết mòn, chết từ từ đó, thay vì chết tức khắc. Và đây là cái điều mà sẽ đưa đến vấn đề có thể trong giai đoạn sắp tới là cái vấn đề chính trị của Trung Cộng thay đổi, bởi vì vấn đề kinh tế chao đảo. Có thể Tập Cận Bình có bị thay đổi không biết chứ. Đây là cái điều mà tôi thấy được cái chuyện đó ở bên Biển Đông. Thì ngoài những chuyện đó xảy ra thì với Mỹ đó thì tôi phải nói thẳng là những cái chuyện mà thuận lợi thì xảy ra. Thuận lợi thì cho Mỹ là xảy ra, mặc dù là cái sự đàm phán của Mỹ với Trung Cộng nó không có sự hạ nhiệt, chưa có sự hạ nhiệt đâu. Nó thỏa mãn tổng quát thôi. Chứ còn đi đến chi tiết về những mức độ quan trọng, tôi nói thí dụ như vấn đề kỹ thuật cao cấp của Mỹ cho vấn đề smartphone, hoặc là vấn đề high technology trong vấn đề AI, thì Mỹ chắc chắn là không có nhượng bộ trong thời gian tới dưới thời của Tổng thống Trump. Bên đầu thì họ sẵn sàng mà làm mọi chuyện để họ cứu sống cái nền kinh tế họ trong lúc này, và họ sẵn sàng chấp nhận cái sự cực khổ trong vòng 3-4 năm tới dưới triều đại của Tổng thống Trump, để rồi sau đó họ cố gắng họ vực dậy. Như tôi đã trình bày ra là vấn đề mà họ chấp nhận cái sự sống chết dần chết mòn, chứ không chấp nhận sự sống từ chết tức khắc ngay bây giờ, nên họ sẽ thỏa mãn mọi thứ dưới cái triều đại của Tổng thống Trump. Ok, thì đó là cái vấn đề của nước Mỹ, xin lỗi, của Trung Cộng và của thế giới. Còn đối với của Mỹ thì với tôi nhìn thì mặc dù Đảng Dân Chủ họ đưa ra nhiều cái tin tầm bậy tầm bạ, mà tôi nói thẳng với họ là Đảng Dân Chủ thực sự có yêu nước hay không? Nếu họ yêu nước thì họ phải ngồi lại với Hoa Kỳ để giải quyết những cái chuyện mà ông Elon Musk đã tìm ra. Tôi nói thí dụ như vấn đề tiền xã hội chẳng hạn. 20 triệu người mà check cho đi đâu? Thì nếu mà ông Elon Musk đưa ra mà sai đó, thì phải chỉnh đốn lại, tìm lại con số có đúng hay không. Mà nếu con số nó xảy ra đúng đó, thì phải điều tra số tiền mà suốt thời gian qua nó đi đâu, mà đi về chỗ nào, những ai nhận đó, và cái tiền mà gần như mất mát như thế nào. Thì đây là nếu mà Đảng Dân Chủ đã thấy được chuyện đó, thì họ ngồi lại với hành pháp bây giờ để mà giải quyết cái chuyện đó. Đằng này họ không, tôi chưa thấy cái dấu hiệu họ ngồi chung, mà họ đã tổ chức sự phá đám là khác. Và phá đám với mục đích là để cho hành pháp Hoa Kỳ không có cơ hội để mà điều tra hoặc là tiếp tục giải quyết những cái chuyện đó, để mà đánh lạc hướng đi, giống như chiến tranh ở Việt Nam và chiến tranh trên thế giới, mà họ đã làm nhiều cái thủ đoạn để bằng vũ khí như thời Tổng thống Kennedy. Đây là cái điều mà tôi chia sẻ, là cái những chuyện quý vị thấy. Còn ngoài những chuyện đó ra thì vấn đề xăng giảm điều gì đã thấy rõ rồi, và thế giới cũng sẽ được hưởng thêm cái chuyện đó, điều chắc chắn như vậy. và như tôi đã trình bày là không có dấu hiệu lạm phát thực sự, về lạm phát còn xuống 2.5% nữa. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì Fed Reserve họ không có giảm tiền lãi, họ không tăng tiền lãi, là không có giảm tiền lãi, giữ nguyên tại chỗ, bởi vì họ nói họ cần phải đo lường chính xác tất cả những cái sự phản ứng hiện tại bây giờ. Thì đây là cái điều mà chúng ta nhìn vào đó để chúng ta thấy được cái sự kinh tế của Hoa Kỳ stable, chứ không nó đều về bình thường, chứ không phải là lên xuống hay là cái chuyện mà không thể là tự đoán được, đó là được không có sai lầm sai điều mà họ đã suy bậy, hù dọa dân chúng bằng sự lạm phát hay là giá cả tăng cao bởi vì kinh tế làm ăn với Trung Cộng thế này thế kia, nói chuyện là không xảy ra đó. Ok, thêm vào đó đó thì từ ngày 24/4 chúng ta thấy cái thị trường chứng khoán của Mỹ nó phản ứng đó. Thì thường thường là thị trường chứng khoán mà phản ứng như vậy thì do kinh tế, nhưng mà kỳ này đó thời tổng thống Trump thì phải rõ ràng là cái vấn đề cái phản ứng đó là do chính trị nhiều hơn. Tôi thí dụ như chính trị của đảng, có những công ty của đảng Dân Chủ, những người đầu tư của đảng Dân Chủ họ có thể rút đơn đặt, nhưng mà sau cái sự mà phục hồi kinh tế hoặc cái phản ứng kinh tế tiếp tục của kế hoạch của tổng thống Trump với lại thế giới đó thì nền kinh tế nó phục hồi và cái thị trường chứng khoán nó lên đẹp đẽ hơn bao giờ hết và sẽ tiếp tục lên, bởi vì với cái sự đầu tư của ngoại quốc và nước Mỹ nữa, quý vị thấy càng ngày càng gia tăng. Ngoài 6-7 ngàn tỷ mà họ đã bỏ vô rồi đó, thì mới đây nhất thì quý vị thấy ngay cả Đức Volkswagen cũng bắt đầu build nhà máy ở tại Mỹ. Thì từ những cái yếu tố như vậy đó, chúng ta thấy trong tương lai đó nước Mỹ sẽ đưa đến cái vấn đề là thiếu nhân công nữa là khác, thiếu nhân công nữa là khác. Và đây là lý do mà tại sao mà quý vị thấy trong tuần này là chúng ta sẽ thấy là chính phủ sẽ có những cái kế hoạch để quyết định lại cái tiền xã hội, tiền overtime, tức là vượt qua tới tiền tiếp đó, cũng như tất cả những cái sự điều chỉnh mới cho cái tài khoản, và cái đó có lợi cho người dân nhiều hơn. Tôi nói thí dụ giảm thuế chẳng hạn, chúng ta sẽ không quan tâm nhiều, giá sẽ có tăng giá, sẽ không có tăng giá nhiều bằng cái số tiền chúng ta kiếm được. Tôi nói thí dụ như tiền tiếp không có bị đánh thuế, tiền xã hội cũng không bị đánh thuế, hoặc là tiền overtime để khuyến khích người dân đi làm cũng không bị đóng thuế. Và đây là những cái điều mà họ đưa ra trong giai đoạn đầu, họ sẽ cải tổ từ từ để rồi người dân Mỹ sẽ sung sướng. Tại sao tôi nói sung sướng? Tại vì nếu mà cái tiền người dân Mỹ đóng thuế nhiều cho chính phủ đó, thì chúng ta không tiêu cũng phải đóng thuế. Còn ngược lại, theo là kế hoạch của Tổng thống Trump đó, thì chúng ta sẽ có tiền nhận vào, tức là cái lợi tức gia tăng lên đó, được siêu chi tiêu hoặc để dành là quyền của chúng ta. Đây là cái điểm mà Tổng thống Trump ông đã quyết định là chúng ta sẽ được lợi tức sẽ trở vào được nhiều hơn, và khi nhiều hơn được như vậy thì quyết định chi tiêu hoặc để dành là quyền của chúng ta. Mà theo luật của luật bù trừ đó, hay là luật cung cầu đó, nếu chúng ta có tiền nhiều mà chúng ta tiêu ít thì chúng ta sẽ có lợi nhiều, và chúng ta có cái đầu mà biết đầu tư nữa thì chúng ta sẽ khá hơn rất là nhiều. Đây là những điều mà chia sẻ để quý vị thấy là cái nền kinh tế vĩ đại đang đến với nước Mỹ, và người dân Mỹ sẽ được hưởng nhiều hơn trong cái giai đoạn sắp tới. Vâng.
À, vâng, thì đúng như hồi nãy tiến sĩ có nói đó, không biết, mình đánh dấu hỏi là không biết những người bên truyền thông cánh tả cũng như những người theo phía dân chủ không biết thực sự có yêu nước không. Những trong từ khi Tổng thống Trump lên nhậm chức thì những cái chính sách của ông đưa ra thì không thấy một người phía dân chủ nào lên tiếng ủng hộ, mặc dù ông làm đúng mà chỉ có chống mà thôi. Dũng như không nói về cái chuyện về tariff đi, tariff mình thấy nó hơi có nhiều người họ không hiểu thì họ nghi ngờ về cái nền kinh tế Hoa Kỳ, thì mình cứ chờ đợi một thời gian xem như thế nào. Nhưng mà nói về cái trước mắt và thực tế nhất mà rõ ràng nhất đó là cái trục xuất di dân bất hợp pháp mà chủ yếu là những cái băng đảng tội phạm đó, tiến sĩ và thư quý khán giả. Không hiểu tại sao những người bên phía dân chủ lại binh vực cứ đòi bảo lãnh như cái tên tội phạm Garcia nào bên đã bị trục xuất bên El Salvador, thì chính những dân biểu, những nghị sĩ, những thượng nghị sĩ của những cái đảng dân chủ lại la qua tận nơi đòi rước về. Và cái sự việc trong tuần qua bên tại New Jersey đó thì một số dân biểu lại đứng ra binh vực ngăn cản lực lượng ai trục xuất những cái tên tội phạm, thì không hiểu tại sao họ lại muốn những tên tội phạm đó vẫn tiếp tục ở nước Mỹ để mà để gây cái sự không an toàn cho người dân Hoa Kỳ mà vẫn tiếp tục binh vực, mình không hiểu như thế nào. Thì quay sang cái hồi nãy tiến sĩ có nói rằng những cái tin tức nóng hổi mà tiến sĩ vừa chia sẻ, thì Dũng Nhi muốn hỏi tiến sĩ rằng bây giờ liệu người dân Hoa Kỳ có thể thấy được cái sự cực thịnh của nước Mỹ trong cái nhiệm kỳ, ít nhất là trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump hiện tại không, thưa tiến sĩ?
Vâng, tôi cảm ơn anh đã hỏi. Thì như anh vừa mới trình bày đó, thì cái phần cánh tả đó, họ đã bênh vực cái thành phần tội phạm bất hợp pháp đó. Thì tôi phải khách quan mà nói cho quý vị thấy, tôi không muốn đưa ra vội, nhưng mà bởi vì tôi mong tòa án họ đưa ra họ xử tội trước khi tôi nói chuyện. Nhưng mà khi mà anh đã đưa ra thì tôi cũng xin phân tách cho để quý vị thấy đó. Là thứ nhất, chúng ta thấy rằng là trước đây nước Mỹ cũng có những trường hợp như mafia, cả bố già. Những cái phim sau này là đánh giá ra đó. Và rồi ngay cả thời Tổng thống Kennedy đó, cái thành phần tài phiệt, họ đã dung túng để muốn buôn bán vũ khí. Và hoặc là những trường hợp mà như thí dụ như bến mà bán bất hợp pháp, những chỗ bất hợp pháp vào nước Mỹ, thì lúc đầu đó họ chỉ sử dụng những người đó trong vấn đề bất hợp pháp thôi. Nhưng mà khi mà cái quyền lực nó lớn mạnh lên đó, thì ngay cả những người họ sử dụng bất hợp pháp đó, họ cả lạm dụng quyền này, họ lạm dụng quyền này để nó đâm ra thành tội phạm. Rồi thí dụ như những người mà được trong cái phe được giúp đỡ đó, thì lúc đầu thì họ chỉ kiếm cát, kiếm tiền thôi. Nhưng khi họ lên quyền lực mạnh quá, họ trở thành mafia, họ trở thành bố già. Đó thì giống như ông George Soros chẳng hạn. Như tôi trình bày với quý vị đó, vấn đề tỷ phú nó có ba loại. Tỷ phú cho vấn đề affair. Thì trong cái affair đó, thì họ có thể nuôi những đấng về bằng đảng. Và cái bằng đảng đó thì lúc đầu chỉ sử dụng trong vấn đề kinh tế thôi. Nhưng khi mà làm lạm dụng lực cao nhiều quá, quyền lực còn nhiều quá, họ đâm ra họ lạm dụng cái quyền lực, họ đâm ra vấn đề, đưa đến vấn đề gọi là tội phạm, đó tội phạm. Thì đó là cái xảy ra trong quá khứ như mafia với bố già như tôi trình bày đó. Thì bây giờ nó cũng tương tự như vậy. Với tôi nhìn cái thành phần tội phạm bây giờ cũng là thành phần đã được tổ chức. Tôi nói thí dụ như ông Elon Musk tung ra những sự mà tiền bạc thất thoát trong vấn đề giúp đỡ và qua chương trình này, chương trình nọ đó. Là cái thành phần tiền nó có thể đi qua những cái tổ chức đó, và những tổ chức họ có tiền họ lại kích bạch lại cho thành tổ chức của chính phủ. Và chính vì thế đó, những người đó bị họ lạm dụng cái chức vụ của họ, và khi lạm dụng chức vụ của họ thì họ có thể sẽ bị ra tòa. Thì bị tòa nếu mà để bên Mỹ đó thì họ sẽ được xử với lại cái triển vọng là nhẹ nhàng hơn thay đi qua bên kia. Thì đó là lý do mà tại sao mà khi Tổng thống Trump quyết định đưa đi như vậy đó, thì họ làm lợi dụng cái luật pháp là những người chưa được xử thì vẫn phải giữ họ đó tại Mỹ. Và giữ tại Mỹ như vậy đó thì được cái sự có sự an ninh, có sự bảo vệ bên này. Còn nó đưa qua bên kia đó thì có thể sẽ bị những cái tinh thần của những người đó có thể bị lung lay. Và họ thì sẵn sàng đứng ra tố cáo những cái tội phạm đó. Thì đây là cái lý do mà họ phải nâng mi, tức là phải tìm cách bảo vệ để làm cho những người đó yên tâm. Tôi nói thì trường hợp của Jeffrey, chẳng là tỷ phú Jeffrey mà ấu dâm đó, họ giữ bên này, nhưng mà khi họ biết là cái chuyện nó dục dịch lớn quá thì họ tìm cách họ giết ông thôi. Họ giết ông thôi. Thì tương tự như vậy thì trong cái chương trình của những tội phạm như MS-13 vừa rồi chúng ta thấy được đó, thì chắc chắn là họ đã ăn chia chung trong một cái tổ chức nào đó mà chúng ta không có thấy được kết quả hay chưa thấy được kết quả. Mình dám nói ra thôi, nhưng mà chắc chắn nó xảy ra. Bởi vì trong cái chuyện sự cải tổ lần này của Tổng thống Trump đó, ngoài vấn đề ông ấy khá, mà ông đã đem được tất cả một cái sự cái thành phần giỏi giang, thành phần tay trắng làm lên sự nghiệp với bao nhiêu tỷ phú, và những thành phần bị sẵn sàng mà đứng ra để giúp đất nước của Mỹ đó. Thì họ nhảy vô, họ làm việc như vậy đó, và họ quyết tâm họ làm cho ra mọi chuyện. Chính như vậy thì quý vị thấy là cái ngoài vấn đề mà không hợp tác với chính phủ trong vấn đề giải quyết hay là cải tiến cái nước Mỹ đó, thì họ tính cách họ cản trở. Mà cản trở ở đây thì họ muốn xóa mờ tất cả những cái chuyện mà đã họ đã sai phạm trong quá khứ. Thì đây là cái lý do mà chúng ta thấy rất là dễ hiểu. Chúng ta thấy rằng là tất cả những người lãnh tụ của Đảng Dân Chủ đó, từ Nancy Pelosi ủng hộ đời xưa, Chuck Schumer ủng hộ đời xưa, thế này thế nọ, ngay ở Tổng thống Obama, họ không ai dám đưa ra tiếng hết, bởi vì họ biết là bây giờ họ lọt một cái trọng rồi. Họ lọt vào cái trọng nên họ không ai dám lên tiếng bất cứ chuyện gì hết. Thì nhưng mà trong thời gian này họ có thể tính toán để làm một cách này cách kia, nhưng có thể là vì cái tổ chức nó lớn quá nên giết người này giết người kia sẽ làm cho đi đến về thao túng hay là vấn đề gọi là lũng đoạn cái xã hội, làm hoang mang cho những thành phần đó, nên họ chưa dám có cái quyết định nào thôi. Tuy nhiên trong lúc này quý vị thấy như những cuộc biểu tình xảy ra chẳng hạn, hoặc những hành động như là ông thị trưởng mà đã ứng cử người cử thống đốc tiểu bang New Jersey đó, ông lên tiếng là để mà binh vực cho những thành phần tội phạm đó, rồi ông đô thăm ông này kia thì bị IC họ bắt giữ, thì lên tiếng là ủng hộ cái sự ủng hộ đó để làm trấn an hoặc làm yên lòng của những người tội phạm đang ở trong tù, để cho họ đừng có hoang mang, để đừng có đứng ra để mà tố cáo để chạy tội. Đây là cái điều mà tôi chia sẻ để quý vị thấy đó. Thì trong cái vấn đề mà điều cản trở đó, và trong cái sự quyết tâm của Tổng thống Trump với lại hành pháp mới bây giờ đó, họ sẵn sàng họ đưa lên, họ đưa ra những cái chuyện mạnh mẽ trong vấn đề cải tổ mạnh cho nước Mỹ. Như quý vị, như tôi trình bày quý vị đó, họ đã tung những cái tin để làm người dân mất niềm tin trong vấn đề sợ cắt giảm cái quyền lợi cái tiền này đến kia, những chuyện nó không xảy ra. Họ tung những tiền vấn đề mà nước Mỹ bị lạm phát, nước Mỹ bị thất nghiệp, bị thế này thế kia, cái chuyện nó cũng chưa có xảy ra. Và bây giờ đây thì họ làm những cái chuyện này với lại những thành phần tội phạm đó như vậy để làm cái người đó yên tâm. Tuy nhiên với tôi nhìn thí dụ như mới đây quốc phòng của Hoa Kỳ nó cắt cả trăm ông tướng cao cấp để làm gì? Bởi vì họ biết là những người đó cũng là những người quan liêu, cũng là những người mà gọi là dung túng, cũng như nằm trong cái channel mà để mà thu lợi đó. Chúng ta không thể biết được. Thì đây là cái điều mà chúng ta thấy cái sự cải tổ của Tổng thống Trump của nhà hành pháp Hoa Kỳ là đã và đang xảy ra. Và nó đang hữu hiệu, nó là khác. Hữu hiệu nó là khác. Và chính vì cái sự hữu hiệu như vậy đó, thì chúng ta yên tâm là dù là có những cái sự gọi là diễn tiến mà ngoài cái tầm với của chúng ta đó, thì với cái cuộc sống hiện tại bây giờ, trong bất cứ mọi thay đổi nào, chúng ta đều có cái sự thay đổi để mà cho nó khá hơn. Tuy nhiên trong thay đổi có thể bị ảnh hưởng một số này chuyện kia. Tuy nhiên chúng ta thấy rất là rõ ràng là trong cái vấn đề cái quyền lợi vật chất, lợi tức của chúng ta, của người dân đó, nước Mỹ đó, đặc biệt dưới thời của Tổng thống Trump đó, ông muốn cắt giảm thuế hay đưa cái tiền lợi tức của người dân vào tay của người dân, và người dân có quyền sử dụng cái tiền đó cho vấn đề chi tiêu hoặc là cho vấn đề để dành cho tương lai, là quyền của người dân chứ không phải là đánh thuế để rồi dùng cái tiền thuế đó gửi chính phủ, gửi đi chỗ này gửi đi chỗ nọ mà không những không có hiệu nữa, thất thoát mà chúng ta lại cứ càng ngày cứ càng bị đóng thuế thêm. Đây là cái điều mà chúng ta đã thấy xảy ra bên Gia Mã Đại, cũng như xảy ra những nước Liên Âu. Thì cái sự mà cải tổ cái này đó, thì dưới cái nhìn của tôi đó, không những ông Trump không cải tổ cho nước Mỹ mà cho thế giới luôn. Bởi vì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng là tất cả những sự hợp tác, nhất đặc biệt của Liên Âu, lúc đầu ai cũng bất tử tưởng tượng rằng là Liên Âu với Mỹ có sự giãn nứt, nhưng mà cho đến giờ này thì họ hiểu được là chính vì họ là những người không chủ động, họ đã lợi dụng nước Mỹ quá nhiều từ vấn đề quân sự, là NATO đã có chuyện gì Mỹ nhảy vào là họ phải lo, rồi cho đến vấn đề kinh tế cũng vậy, là tất cả những thuế má là được Hoa Kỳ giúp đỡ bằng cách là giảm thuế. Tôi nói thí dụ như xe hơi của Đức chẳng hạn, bán cho Mỹ bị đánh thuế có 2.5%, trong khi xe hơi của Mỹ bán qua cho Đức, Mỹ Đức đánh thuế có 40%. Đó là sau Tổng thống Trump lại ông bảo là phải có sự hậu thuẫn, mày đánh thuế tao cao thì tao đánh thuế mày cao, và tất cả phải giảm hết tất cả. Như vậy thì họ thấy được cái sự đồng lòng như vậy, họ dính cái sự hợp tác như vậy để mà người dân bên kia phải làm việc siêng năng hơn, chứ không phải tà rồi hưởng lương tháng 13 mà không có tiền giống như chúng ta bị làm việc cực khổ để chúng ta đóng thuế nhiều hơn. Thì đây là cái sự thay đổi về cá nhân, thay đổi về quốc gia, mà cái là sự lãnh đạo của Tổng thống Trump đó, của hành pháp Hoa Kỳ hiện nay á, và đưa đến một cái ánh sáng mới cho tất cả thế giới, đặc biệt là bên thế giới tự do của chúng ta. Thì đây là cái điều không phải chỉ có nước Mỹ chúng ta thịnh vượng trở lại, mà nước Mỹ vĩ đại trở lại và thịnh vượng trở lại, mà thế giới tự do đó, nếu áp dụng theo đường lối của Tổng thống Trump, họ cũng sẽ được như vậy anh. Và với tôi hy vọng là mọi chuyện sẽ rất là tốt đẹp xảy ra trong vòng không xa, nghĩa là second half đó, lần nữa năm tới, năm nay đó, của 2025 chúng ta đã thấy được chuyện đó anh.
Vâng, hy vọng rằng Tổng thống Trump sẽ dọn dẹp kịp trước khi ông hết nhiệm kỳ và đã đưa nước Mỹ sẽ vĩ đại trở lại. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương. Và thưa quý vị, nếu quý vị nào không nghe kịp chương trình Câu chuyện đầu tuần cùng với tiến sĩ Nguyễn Văn Lương thì quý vị có thể nghe phát lại vào chiều thứ ba ngày mai lúc 4:30, cũng như chương trình có trên website của là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương một lần nữa và chúc tiến sĩ cũng như quý khán giả có những ngày sắp tới luôn luôn được nhiều sự bình an.
Vâng, tôi cũng cảm ơn quý đại đã cho tôi cơ hội để chia sẻ và tâm tình những cái gì mà tôi hiểu biết là trong tuần qua.
Vâng, xin chào tiến sĩ. Bước chân đi khỏi lửa bập bùng đầy đó.